Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Hưng Việt
và Mỹ Dung
với chuyên mục Queensland có gì lạ. Xin kính chào quý thính giả của đài SBS. Kính thưa quý thính giả, tuy tennis là một bộ môn thể thao rất thịnh hành trên toàn thế giới, nhưng hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu bộ môn này đến quý thính giả dưới một góc nhìn của người dân Queensland qua phần 3 của loạt bài Thành viên khỏe, cộng đồng mạnh. Và hôm nay, chúng tôi đang có mặt ở sân tennis của trường tiểu học Corinda tại Dunlop Park, Corinda, Queensland 4075.
Trước tiên, chúng ta hãy làm quen với anh Nguyễn Đình Tài, một huấn luyện viên đã hơn 15 năm kinh nghiệm. Anh Tài cho biết, để trở thành một huấn luyện viên môn quần vợt, thì cần phải có ít nhất các tiêu chuẩn sau đây.
Đầu tiên là anh phải trên 18 tuổi. Thứ nhì là anh phải có sức khỏe. Thứ ba là anh phải chơi quần vợt. Nếu là người năng khiếu, tôi nghĩ ít nhất là từ 5 tới 10 năm để cho anh đủ cái kỹ thuật để huấn luyện cho người khác.
Và trình tự để trở thành một huấn luyện viên chính thức là...
Đầu tiên là chắc chắn là anh phải chơi khá đó để anh biết tất cả cú shot. Rồi trước khi muốn lấy cái bằng thì anh còn theo một cái người head coach để coi người ta dạy học sinh như thế nào, trung bình là khoảng 20 tiếng. Thì sau 20 tiếng đó thì anh mới có quyền đi học khóa huấn luyện viên. Yeah. Thì cái khóa huấn luyện viên đó thì cũng khoảng nửa năm, khoảng mười mấy tuần xong. Yeah. Sau mười mấy tuần đó thì sẽ có một cái bài test về viết, cũng đơn giản thôi, chứ không khó lắm. Rồi một bài thực hành là coi như mình kiếm một vài học sinh rồi mình dạy.
Anh còn cho biết thêm.
Riêng tôi thì sau khi tôi lấy cái bằng đó thì tôi chỉ là tự mình mướn sân, là coi như là huấn luyện viên độc lập, chứ tôi không có vô một cái club nào, tại vì cái này là một cái hobby của tôi thôi, thành thử tôi không có bỏ thời gian vô nhiều lắm, chỉ sau khi đi làm về rảnh rang thì dạy thêm vậy thôi.
Với kinh nghiệm của một huấn luyện viên, anh Tài nhận xét, một người muốn chơi quần vợt giỏi thì cần phải lanh lẹ cả tay, chân và mắt. Ngoài ra còn cần phải có
cái sự trì trí của nó thì nó rất cần, không riêng gì môn quần vợt, tất cả các môn phải cần cái yếu tố đó.
Học viên của anh thường từ 6 tuổi đến khoảng 60-65 tuổi, trên 60 thì ít người học hơn. Theo anh Tài thì dễ dạy và học nhất là độ tuổi từ 9 đến 12, vì học viên lứa tuổi này trẻ, khỏe và như tờ giấy trắng nên rất dễ hấp thụ. Đối với một số người đã từng có học qua thì hơi khó sửa, bởi vì theo anh, để sửa những thói quen chưa đúng thì khó hơn là tập luyện khi chưa biết gì. Khi được hỏi về việc tham gia học môn này của người Việt mình, theo anh Tài thì vì đây là một môn học cần phải có thể lực, vả lại.
Nói chung là người Việt mình cái đầu tư chính về học chứ không phải thể thao, còn người Tây Phương thì người ta đều hết, môn nào cũng có, anh thử cái chính hiện tại bây giờ là người Tây Phương với người Ấn Độ nhiều.
Hơn nữa, với quan điểm và kinh nghiệm của một huấn luyện viên, anh còn chia sẻ.
Tôi không biết mấy người coach khác như thế nào, nhưng riêng tôi thì đối với một người có năng khiếu hay là một người không có năng khiếu, tôi vẫn có một câu đầu tiên tôi nói là cái môn này để dành để giải trí, rèn luyện thể lực, tại vì cái cơ hội để trở thành một người đã kiếm tiền bạc triệu á thì nó xa vời quá đi. Trong khi đó mình bỏ thời gian cho nó đi học lấy bằng bác sĩ, kỹ sư chẳng hạn thì nó dễ dàng hơn nhiều. Còn cái này thì nó nên rèn luyện cho nó vui thì nó feel more confident hơn như thôi.
Khi được hỏi anh suy nghĩ gì về làng quần vợt quốc tế hiện nay?
Cái câu hỏi này nó
hơi tổng quát,
mình với cái trình độ của mình thì cũng không có giới tới mà
anh quá khiêm nhượng thôi.
Thì nói chung thì mình rất là vui khi thấy hiện tại có một cây vợt nữ của Úc, tại vì mình đang ở sống ở xứ Úc thì mình cũng nên ủng hộ Úc chút. Mà tôi thích một cái là cô này tánh tình rất là điềm đạm. Còn đối với riêng những cây dược nam thì tôi có không biết hồi khoảng mười mấy, hai mươi mấy năm về trước thì tôi nghĩ là những cây vợt hàng đầu thế giới nó giữ kỷ lục lâu tại vì ít người chơi. Nhưng mà sau đó tôi không nghĩ vợt lâu là tại vì người chơi nhiều mà tốc độ lẹ thì chỉ giữ một hai năm, mà sao mười mấy năm nay tại sao cả ba bốn tay vợt, thí dụ như Roger Federer, Nadal hay Djokovic, mười mấy năm nay là hàng đầu, tới hiện tại bây giờ những cái tay vợt đó trên 40 tuổi hết trơn, mà mấy lớp nhỏ là vẫn chưa có ai mà qua được những cái tài vợt, trừ Federer bây giờ quá yếu, hiện tại vẫn còn Djokovic, là Nadal, còn xa, còn phải vài năm nữa mới có những cái vợt khác đó mới nổi trội được.
Một nhóm sinh hoạt tập thể nào muốn hoạt động tốt đều cần có một ban điều hành hay người điều hành có khả năng tổ chức cũng như được sự tín nhiệm của các thành viên trong nhóm. Nhóm tennis Corinda may mắn có được một anh điều hợp viên có đầy đủ các đức tính như thế. Xin mời quý thính giả nghe chia sẻ của anh Thành Nguyễn vì sao anh tham gia vào nhóm tennis Corinda.
Đây là một môn thể thao thích hợp và có đông anh em để vui. Dạ, cho nên thì em cố gắng tham gia hàng tuần. Và giờ thứ nhất là để trao dồi sức khỏe, kế đó thì gặp mọi anh em ở đây. Thì tạo nên một khung cảnh rất là vui. Thành ra từ đó nó có cái sự gắn bó đối với lại cái sân tennis ở Corinda này.
Theo anh, thì công việc cụ thể của người điều hợp viên cho nhóm gồm có?
Nói chung thì nó cũng không có khó khăn gì lắm. Tụi chung thì mình chỉ thu tiền của anh em, tại vì nơi đây là cái phương tiện của trường tiểu học Corinda của chính phủ cung cấp để cho mình xài, thì mình phải bút sân để tạo một cái nguồn quỹ cho nhà trường. Trên cái danh nghĩa là mình chỉ thu tiền của mọi anh em ở đây để mà trả lại cho nhà trường trước một tháng để cho nhà trường giữ cái sân để cho mình chơi. Một tháng thì trả một lần. Tôi chỉ đứng là cái hình thức trung gian, thí dụ mà nhà trường có cần thông báo một cái điều gì đó đối với lại anh em thì nhà trường thông báo cho tôi, thì tôi sẽ chuyển những thông điệp đó đến cho anh em.
Ngoài ra thì tất cả mọi thành viên đều tham gia góp sức để duy trì sinh hoạt và tình thân ái, thí dụ như tìm chỗ mua banh giá tốt, tổ chức những buổi liên quan nho nhỏ tại sân banh.
Đó là cũng là cái niềm vui và đồng thời đó là cái sự cống hiến của anh em đối với lại cái hội banh này. Và thành ra cái điều đó cũng rất là khích lệ. Tất nhiên là mọi người đều có cái công sức để mà duy trì cái đội banh và cái sinh hoạt hàng tuần để cho anh em ở đây. Mọi người đến đây thứ nhất để đánh banh, hoạt động để cho sức cường tráng và duy trì cái sức khỏe của mình. Thứ hai đó là cho cái hạnh phúc. Và thứ ba, để anh em có dịp hội họp với nhau. Tại vì sau suốt một tuần làm việc mệt nhọc, anh ra gặp bạn bè và những người khác để hàn huyên, hoặc là đôi khi có bàn chuyện thời sự, hay hoặc là có một chút nỗi niềm nào đó, hay là có vấn đề nào đó để mà anh muốn bàn tới rộng rãi thì mọi người thêm vô một tiếng. Nó tạo một cái không khí tương đối, nói chung là ngoài sân vườn vợt, nhưng mà anh cảm thấy như là đây là một cái gia đình thứ nhì của anh.
Không những vậy, tuy nhóm có cả nam và nữ, đủ mọi trình độ, hạn tuổi, nhưng việc luyện tập tham gia cùng nhau vẫn không có bất cứ trở ngại nào.
Nói về hạn tuổi, có những giới trẻ đang tuổi học trung học, và có những người đã đi ra làm việc, và có những người trung niên, và có những người về hưu, và có những người rất là lớn tuổi. Thí dụ như trước đây có bác Phụng đã trên 90 tuổi dẫn hàng tuần vác vợt ra sân để mà chơi cùng với anh em. Cái lứa tuổi đó nó cũng không có quan trọng gì lắm. Thành ra ở trong cái nhóm người của mình ở đây đó là đều có thể chơi cùng nhau được cả.
Theo anh Thành thì thời tiết ở Queensland ấm áp mát mẻ quanh năm. Mùa đông không quá lạnh, mùa hè không quá nóng, rất thuận tiện cho việc tham gia vào các môn thể thao. Hơn nữa, mỗi người tùy theo khả năng và sở thích mà nên chọn cho mình một môn thể thao phù hợp và nhóm thể thao để tham gia, hầu giữ được nhịp điệu của cơ thể, chống lại sự lão hóa theo thời gian. Anh mong muốn mọi người đều được khỏe mạnh và hạnh phúc để không bị giới hạn trong những sinh hoạt khác và xã hội cũng được khỏe mạnh hơn.
Một trong những thành viên tích cực và lâu năm của nhóm tennis Corinda có nhiều kinh nghiệm với môn thể thao này hơn 20 năm, từ ngày còn ở Việt Nam đến khi đặt chân đến Brisbane, chia sẻ những kinh nghiệm về cách chơi cũng như những nhận xét về làng banh nị thế giới. Trước tiên, chúng ta hãy lắng nghe những nhận xét của anh Hùng Nguyễn về những điều kiện cần thiết để có thể chơi thể thao tốt hơn, đặc biệt là với môn quần vợt.
Chơi tennis hay tất cả môn thể thao nào cũng vậy, thì nó có hai yếu tố quan trọng. Yếu tố đầu tiên là kỹ thuật của cái môn chơi đó. Cái thứ hai là thể lực. Thể lực thì nó gồm có sức mạnh và sức bền. Chơi tennis cần kỹ thuật thì mình phải tham gia những khóa huấn luyện. Tại vì chỉ có những cái người huấn luyện viên họ mới chỉ cho mình biết cái cách đánh đúng sai từng cái thế đánh một và phải tập mất một thời gian. Cũng tùy thuộc vào năng khiếu của mỗi người, nhưng mà cái căn bản là phải cần có huấn luyện viên chỉ dẫn thì mình mới tiếp thu được cái kỹ thuật đó. Cái phần thứ hai đó là thể lực. Thì thể lực gồm có sức mạnh và sức bền như tôi nói hồi nãy. Thì sức mạnh thì để mình có thể đánh được những cái trái banh mạnh, trả lại những cú service của đối phương một cách hữu hiệu. Và cái sức bền là mình có thể duy trì được cái sức mạnh trong suốt cái trận đấu. Thì như vậy, hai yếu tố quan trọng để có thể chơi giỏi là phải đi tương đồng với nhau. Nếu thiếu một trong hai thì khó mà có thể khá lên được.
Tuy chơi quần vợt mang lại những lợi ích rất nhiều cho sức khỏe, nhưng bên cạnh đó, đôi lúc cũng có thể xảy ra những chấn thương. Vậy chúng ta cần nên làm gì để hạn chế điều này? Theo như anh Hùng giải thích.
Để mà hạn chế được những chấn thương xảy ra khi mình chơi thể thao, thì mình cần là khởi động, tức là warm up trước trận đấu thật là kỹ, để cơ bắp, cơ thể mình nó có thể có những cái đáp ứng tốt khi mà mình bắt đầu vào một cái trận đấu. Cái thứ hai là mình có thể sử dụng những cái thiết bị hỗ trợ, như ví dụ như là knee support hay là knee strap, để mà mình hỗ trợ cho các cái khớp gối của mình, hoặc là dùng cái wristband để mà có thể giữ cho cái cổ tay mình cứng hơn. Đặc biệt là trong tennis thì nó có cái gọi là tennis elbow. Thì đây là một cái vấn đề mà gần như ai chơi tennis cũng đều gặp vấn đề này. Tennis elbow nó có thể xảy ra khi mà mình chọn một cái vợt nặng hơn cái sức đánh của mình. Rồi mình có thể đan cái dây với lực căng cứng hơn cái mà mình có thể đáp ứng được. Cái thứ ba là cái grip size, tức là cái kích thước cán vợt. Nếu kích thước cán vợt nó to hơn cái tay mình, hay là nó quá nhỏ hơn cái tay mình, thì cũng có thể gây cái chấn thương là gọi là tennis elbow. Và ngay cả cái chuyện là cái grip, tức là cái miếng quấn cán mà khi mà mình không chịu thay, mình để quá cũ, thì nó cũng gây ra tennis elbow. Thì để hạn chế thì chỉ có thể là, thứ nhất là mình chọn cây vợt vừa sức mình, chọn bằng cách nào, có thể mình hỏi bạn bè, mình có thể mình hỏi huấn luyện viên, có thể mình hỏi những cái người đi trước mình, những người có lối đánh tương tự mình, và cây cần vợt mình có thể cầm cho nó vừa sức. Cái thứ hai, mình đang vợt ở mức trung bình thì để nó vừa sức đánh mà không phải cố gắng quá. Thứ ba là thường xuyên thay những cái quấn cán, đừng có tiếc làm gì. Ví dụ như mình chơi vài lần thì mình nên thay nó đi để nó hạn chế, tại vì chấn thương thì mình cũng không có chơi được gì và nó còn gây cho mình một cái sự khó chịu nữa.
Và cuối cùng, khi được hỏi về những đấu thủ trên trường quốc tế mà anh yêu thích, thì anh Hùng chia sẻ.
Tôi chơi quần vợt đã 20 năm rồi, cho nên là trước đây là những cái đấu thủ mà tôi yêu thích nhất đó là Pete Sampras. Tôi rất là thích lối đánh của Pete Sampras cũng như cái tinh thần thi đấu của Pete Sampras. Về vấn nữ thì tôi thích là Steffi Graf, vì cô này đánh rất là hay, lối đánh cũng rất là đẹp. Nhưng mà thời gian sau này thì hiện tại thì cái đấu thủ mà tôi thích đó là Novak Djokovic. Novak Djokovic là một trong những đấu thủ chơi có tinh thần thi đấu rất là mạnh mẽ, và anh ta đã thắng những cái trận đấu mà tưởng chừng là thất bại trước mắt, nhưng mà anh ta quật lại. Tôi thích anh ta vì những cái đó. Có nhiều người không thích, nhưng mà đó là quan điểm cá nhân. Về nữ thì chắc chắn là tôi đang sinh sống ở Úc và tôi luôn luôn thích và ủng hộ một cái tay vợt của Úc đang là số 1 thế giới, đó là Ashley Barty. Ashley Barty là một đấu thủ rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương, và cô đã liên tiếp thắng nhiều giải quan trọng trong năm nay. Tôi ủng hộ cho tinh thần của một đấu thủ của nước Úc.
Một điểm nữa là ngoài là một đấu thủ của nước Úc, cô Ashley còn xuất thân từ Brisbane và từ một cái sân tennis cách chúng ta không là bao xa.
Dạ, đúng
không
như
ạ?
Vậy. Đã, và cô đã từng chơi những cái sân mà anh Việt cũng như tôi cũng đã tới đó chờ. Dạ.
Thành ra mình cứ thấy sang bắt quàng làm họ.
Dạ.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Đình Tài, anh Thành Nguyễn và anh Hùng Nguyễn đã chia sẻ cùng quý thính giả đài SBS. Chúng tôi xin mượn câu nói của danh thủ Tây Ban Nha là Rafael Nadal, người từng là cây vợt số 1 hoàng vũ trong nhiều năm qua và hiện nay cũng còn là một trong 3 danh thủ hàng đầu trên thế giới, để thay cho lời kết luận. Khi bạn thắng, khi bạn thua, đó không phải là vì cây vợt, không bao giờ, mà đó là do chính bản thân của bạn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.